Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Đây là chương trình Giờ của Mẹ phát thanh từ California trên làn sóng AM 1480 của Đài Little Sài Gòn. Đây là CD thứ 8 gồm 10 bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bài thứ nhất, Chức Tư Tế. Bài thứ hai, Âm Thầm và Vâng Lời. Bài thứ ba, Lệnh Truy Nã. Bài thứ tư, Đi Thăm Trại Cùi. Bài thứ năm, Ghen. Bài thứ sáu, Mặc Lấy Đức Kitô. Bài thứ bảy, Tìm Chỗ Nghỉ Ngơi. Bài thứ tám, Tin Nhắn. Bài thứ chín, Lazaro. Và bài thứ mười là Suy Nghĩ Về Ơn Gọi Linh Mục. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Chức Tư Tế của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Chính nhờ phép rửa và bí tích thêm sức mà anh chị em được tham dự vào chức tư tế để phụng sự Chúa là Cha của Ngài. Người tín hữu chu toàn chức vụ tư tế cộng đồng bằng cách biến đổi đời sống mình trở thành một hy lễ thập giá và một chứng tá cho tin mừng trên khắp mặt đất. Chức Hiến Chế Giáo Hội thứ 10. Tuy nhiên, chức linh mục cộng đồng và chức linh mục thừa tác bổ túc cho nhau, vì cả hai đều tham dự vào chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô theo cách thức riêng của mình. Linh mục thừa tác là cánh tay nối dài của giám mục, có quyền cai trị, giảng dạy, đào tạo cộng đồng do chức thánh. Các ngài dâng tế tạ ơn lên Thiên Chúa, nhân danh toàn thể cộng đồng. Tín hữu nhờ chức linh mục vương giả cộng tác vào việc dâng lễ và thi hành chức vụ đó trong việc lãnh nhận các bí tích bằng đời sống chứng tá thánh thiện của mình. Linh mục tác sinh ân sủng, nuôi sống, chữa lành, thánh hóa, giảng dạy, hướng dẫn và tái sinh dân Chúa nên con một Cha trên trời. Ngày xưa, các tông đồ cũng được trở nên tư tế của Chúa, không phải chỉ vì Chúa đã trao năng quyền để cử hành bí tích thánh thể. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, nhưng nhất là nhờ lời cầu nguyện thánh hiến của Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay. Trong tư cách là Thượng Tế, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha rằng: Con xin thánh hiến chính mình cho họ, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Trích tin mừng Thánh Gioan đoạn 17 câu 19. Chúa Giêsu không xin Chúa Cha đưa các tông đồ ra khỏi thế gian, nhưng chỉ xin Chúa Cha gìn giữ bảo vệ các tông đồ trong chân lý. Họ ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Nếu không có chức linh mục thì cũng chẳng có thánh thể, vì Chúa Giêsu đã nhờ tay linh mục dâng cho Đức Chúa Cha như Ngài đã dâng trên bàn thờ thập giá. Như vậy, chỉ có linh mục mới được cử hành thánh thể trong tư cách của Chúa Giêsu mà thôi. Trích Giáo Hội từ Thánh Thể số 28. Tóm lại, giữa thánh thể và linh mục có một sợi dây mật thiết song đôi. Có linh mục thì có Chúa Giêsu, và có Chúa Giêsu thì mới có linh mục. Nhưng Thánh Phaolô ý thức rằng người tông đồ chứa đựng kho tàng trong những bình sành. Thơ thứ 2 Côrintô đoạn 4 câu 7. Con người linh mục là chiếc bình sành mỏng manh dễ vỡ. Lòng ham mê tiền bạc, uy quyền, lạc thú xác thịt, tính kiêu ngạo, ham danh, nóng giận, ghen ghét, lười biếng, ích kỷ, vân vân. Đó là những dục vọng lệch lạc do nguyên tội gây ra, vẫn không ngừng đeo đẳng và lôi kéo linh mục suốt cả cuộc đời. Hiện nay Hội Thánh đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng liên quan tới sự thánh thiện của một số giáo sĩ. Chức linh mục là thánh thiêng, thừa tác vụ linh mục là cao cả, và linh mục là hiện thân của Chúa Kitô. Đúng thế, nhưng đó là lời tuyên xưng của đức tin chứ không phải lời quả quyết do sự tự mãn. Thực tế buộc chúng ta khiêm tốn hơn. Đức Thánh Cha Francisco mong muốn các linh mục dứt khoát từ bỏ óc giáo sĩ trị. Muốn được thế, cần khiêm tốn nhìn vào sự thật. Nếu có lòng khiêm tốn, ơn thánh hóa của Thánh Thần sẽ chữa lành chúng ta. Nhân loại không cần những người nói hay, những người hoạt động giỏi, nhưng cần những linh mục thánh thiện. Nếu chúng ta không thánh thiện, thế giới không cần chúng ta. Ước chi trong những ngày cực thánh này, anh em linh mục ý thức chức vụ cao cả và thánh thiêng của mình để sống xứng đáng hơn, như Chúa Hằng mong mỏi nơi hàng linh mục. Amen. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Âm Thầm và Vâng Lời của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Từ khi Chúa Giêsu sinh ra đến khi Ngài chết 33 năm, nhưng không có tin mừng nào ghi lại khoảng thời gian 30 năm sống tuổi thơ và tuổi trẻ. Giữa các sự kiện xung quanh việc Giáng sinh của Ngài và khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài khi Ngài trạc 30 tuổi, chúng ta có thể ngạc nhiên thấy rằng chúng ta biết quá ít về thời thơ ấu, thời thiếu niên và thời thanh niên của Ngài, nhất là mối liên quan với họ hàng, làng xóm. Đó là mối quan hệ mà chắc chắn Chúa Giêsu phải có khi nghe gia phả của Ngài. Sau câu chuyện Chúa Giáng sinh, phúc âm thứ nhất cho chúng ta biết về cuộc thăm viếng của các đạo sĩ, các chiêm tinh gia ngoại giáo đến từ Đông Phương, cuộc chạy trốn sang Ai Cập và cuộc trở lại sau khi Herode băng hà. Thánh Matthew chuyển ngay sang sứ vụ tiền hô của Thánh Gioan Tẩy Giả và không nói gì trong khoảng 30 năm, từ tuổi thơ ấu tới tuổi trưởng thành. Chỉ có một lần Thánh Luca nói đến biến cố Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu lúc 12 tuổi đang nói chuyện với các thầy Rabbi trong đền thờ. 18 năm sau đó, Chúa Giêsu chịu phép rửa của Thánh Gioan Baptista và rồi Ngài khởi sự rao giảng về nước trời và khoảng 30 năm cuộc đời Chúa Giêsu. Thánh Luca nói một câu ngắn gọn: còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Làm sao biết cuộc đời của con trẻ Giêsu trong tuổi thơ Ngài có hơn các bạn bè về việc học? Sự vô tội của Ngài, cách cư xử của Ngài với những người chung quanh, tay nghề thợ mộc của Ngài có giỏi không, hoặc có tiếng tốt trong làng xóm trước khi Ngài ra sứ vụ công khai? Tin mừng Thánh Matthew còn ghi lại biến cố Chúa về quê cho thấy dư luận của dân. Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường. Họ bỡ ngỡ và nói rằng, bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Jacobe, Giuse, Simon và Juda không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình. Và người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin. Thiên Chúa có điều để dạy chúng ta ở đây. Khi Ngài sai Chúa Con đến sống, trưởng thành và làm việc trong âm thầm khoảng 30 năm trước khi thi hành sứ vụ công khai và được người ta nhận biết Ngài là bậc thầy uy tín, Ngài có những điều phải nói với chúng ta về phẩm giá của cuộc sống và sự lao động. Nhưng Chúa Giêsu là gương mẫu, một người con hiếu thảo, người luôn sống thân mật với Chúa Cha, luôn kết hiệp với Chúa Cha trong kinh nguyện hàng ngày, luôn thi hành thánh ý Chúa Cha. Người đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta luôn kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa, luôn sống một cuộc sống tốt đẹp, luôn tích cực góp phần xây dựng xã hội, tạo hạnh phúc cho tha nhân. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin dạy chúng con biết sống trong sự thầm lặng và vâng phục để tìm ra ý Chúa mà đem ra thực hành, để chúng con xứng đáng được làm con yêu dấu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Lệnh Truy Nã của Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Các thượng tế và biệt phái họp công nghị và nói rằng: chúng ta phải xử trí sao đây, vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Roma sẽ kéo đến phá hủy nơi này và dân tộc ta. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 11 từ câu 45 đến câu 56. Lý do người ta quy định với nhau là giống nhau như câu châm ngôn đồng thuyền đồng hội. Sự kiện này được đánh dấu bằng việc những nhà cầm quyền và các thượng tế quyết định họp hội đồng và ra lệnh bắt và giết Đức Giêsu. Họ đã ra lệnh truy nã đối với Ngài. Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Xưa cũng như nay, chắc chắn các cấp lãnh đạo họp có biên bản buổi họp ra thông tư thông báo số lệnh truy nã số đã ký ngày, vân vân. Công lực có bổn phận truy nã thủ phạm trọng tội Giêsu Nazareth, bí danh là Messiah, tức là Kitô. Theo chứng minh nhân dân, phạm nhân mang quốc tịch Do Thái, sinh tại Bethlehem, thuộc chi tộc Juda, hậu duệ David. Mẹ y là Maria, không đề tên cha, chỉ đề bố nuôi là Giuse Nazareth, miền Galilee. Nghề nghiệp thợ mộc, lao động đủ sống, chưa lập gia đình. Về tội trạng, sau vụ phép rửa sám hối của ông Gioan Tẩy Giả, người tên Giêsu bỏ xưởng mộc, ngưng sản xuất, đi lang thang, kể như vô gia cư, vô nghề nghiệp. Y tự ý kết nạp một số thanh niên đủ giai cấp trong xã hội, dân trải lưới, bọn thu thuế, nông dân mộc mạc, kéo nhau đi giao truyền một thứ nước trời nào đó sắp tới, làm náo động dân thị hiếu nhiều nơi, làm cho nhân dân bỏ công việc làm ăn, đó là tội gây rối mất trật tự trị an. Luật sư bênh vực như sau: là thành viên của thượng hội đồng, Nicodemo phản đối quyết định ấy. Ông nói: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Chánh án nói: một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó nói với họ rằng: quý vị không hiểu gì cả. Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Về mức án tử hình. Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng: nếu ai biết người ở đâu thì phải tố cáo để họ bắt người. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 11 câu 56. Thế là một bầu không khí ảm đạm khi lệnh giới nghiêm được ban ra. Các mật vụ được rải khắp mọi nẻo đường, từ thành phố đến thôn quê, nhất là những nơi Chúa Giêsu thường lui tới, đặc biệt là khu đền thờ Jerusalem, trung tâm tôn giáo và cũng là nơi tổ chức các buổi lễ hội. Họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: anh em nghĩ sao? Người có đến hay không? Dù sao họ cũng đã rải mật vụ khắp nẻo đường thành đô. Phần Chúa Giêsu, Ngài mang thân phận con người, Ngài cũng cảm thấy ái ngại trước vấn đề thời sự nóng bỏng. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephraim và ở lại đó với các môn đệ, nhưng không phải là để trốn tránh, nhưng tìm thánh ý Chúa Cha. Khi đọc được ý Cha, Ngài quyết định dứt khoát đi lên Jerusalem. Nhưng mục đích gần nhất của hành trình này là tiến lên đền thánh Jerusalem và dự lễ vượt qua của người Do Thái. Trích tin mừng Thánh Gioan đoạn 2 câu 13. Đó là lý do tại sao trong suốt phúc âm Luca, Chúa Giêsu luôn miệng nói với đám đông: tôi phải đi lên Jerusalem. Và ngày hôm nay, câu mở đầu của tin mừng là: Bấy giờ Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Trình thuật tiếp tục kể về giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình định mệnh này. Giống như Chúa Giêsu, có thể Jerusalem mới đặt chúng ta vào tình huống thất bại. Chúng ta phải gánh lấy chê cười, nhục nhằn và cả cái chết. Hàng ngày chúng ta phải trực tiếp với những sức mạnh thù nghịch ghê gớm là tội lỗi. Phải can đảm lắm mới giữ vững lập trường theo Chúa lên Jerusalem và kinh nghiệm những gì Chúa đã trải qua. Chúng ta được Chúa mời gọi vác thập giá và khinh chê những giá trị trước đây mình trân trọng. Nhưng trước hết hãy để Chúa Giêsu vác thập giá đi tiên phong, chúng ta sẽ theo Ngài theo một cách cương quyết và trung thành. Theo Ngài vào Jerusalem tân thời với những thách thức của nó. Chúng ta không sợ thương tích nếu thật lòng yêu mến Chúa Kitô, nhắm thẳng con đường vâng phục Chúa Cha. Có lẽ chúng ta phải gánh chịu thiệt thòi với Ngài, đồng hóa với thất bại của Ngài, nhưng ngang qua cái chết và phục sinh của Ngài, chúng ta kinh nghiệm sức sống mới. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin giới thiệu đến quý vị bài suy niệm Đi thăm trại cùi của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Thứ hai, ngày 8 tháng 4, chúng tôi đến thăm trung tâm điều trị bệnh Phong Cùi, Quỳnh Lập vào một buổi sáng thứ hai trước tuần thánh. Khu điều trị tọa lạc trong thung lũng sâu ven bờ biển Thái Bình Dương. Quỳnh Lập là một xã thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Khung cảnh nơi đây thật đẹp và yên tĩnh. Khu A và B là các bệnh nhân trong giai đoạn điều trị, còn khu C và D là các bệnh nhân cùi đã điều trị xong. Phía cuối con đường của trại cùi là nhà tang lễ và nghĩa trang, nơi chôn cất của các bệnh nhân xấu số. Họ không được người thân đón nhận. Hàng ngày, những nén nhang vẫn tỏa hương thơm trên các ngôi mộ hoang đầy cỏ dại. Chúng tôi đi thẳng vào trung tâm nghĩa trang mới được tôn tạo lại, để đọc ít kinh cho những người đã ra đi. Sau khi hát bài thánh ca, từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than, niềm thành tin dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van này. Để kết thúc buổi cầu nguyện, cha trưởng đoàn còn cảm xúc cất lên bài Hát cho người nằm xuống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thật ý nghĩa. Xin cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thanh thang. Bên ngoài nghĩa trang được rào kẽm gai để ngăn trâu bò. Giữa nghĩa trang có những hàng cây bông sứ, cây liễu buồn thảm và những cây keo. Sau khi hoàn tất việc gặp người quá cố, chúng tôi quay lại khu điều trị để thăm những bệnh nhân đang sống và chữa trị ở đây. Dãy A và B, các cô y tá và các sơ, cộng đoàn mến thánh giá phụ trách. Đây là khu dễ bị lây nhiễm cao. Các sơ mến thánh giá ở luôn tại trại Phong Cùi để chăm lo từng bữa ăn cho những bệnh nhân không tự phục vụ được nữa. Họ đã khó khăn mới xin được tới đây phục vụ. Cấp lãnh đạo cho họ ở bên nhà kho hòm những ngày đầu đến vùng thung lũng hoang vu. Với bao bỡ ngỡ và xa lạ, các sơ kể hồi mới tới ở, họ rất ái ngại, nhưng tiếp tục với cái chết rồi cũng quen dần. Làm việc gần gũi với bệnh nhân, chị em mến thánh giá đã và đang gắng sức để thể hiện lòng nhân ái, cách rõ nét đối với những anh chị em đang trong giai đoạn chạy chữa ở khu A và B. Và những bệnh nhân giai đoạn tái phát mạnh của vi khuẩn Mycobacterium leper gây ra, vì tôn giáo là nhu cầu lớn của bệnh nhân, ban giám đốc đã chấp nhận có một phòng dành cho Phật tử cúng vái, một phòng làm ngôi nhà nguyện nhỏ cho người có đức tin Công giáo. Hàng tuần có một cha từ giáo xứ Dị Lệ xuống dâng thánh lễ cho các bệnh nhân mỗi Chủ nhật. nhờ sinh hoạt tôn giáo đều đặn, có đặt mình thánh Chúa cho bệnh nhân đến viếng khi nào muốn. Cũng nhờ như vậy mà nhiều bệnh nhân lương dân tìm hiểu và cuối cùng chịu bí tích thánh tẩy. Nhờ thế, mỗi ngày con số những bệnh nhân tin vào Chúa mỗi ngày một tăng thêm. Đã có nhiều đợt các nữ tu bổ sung thêm, và cũng có một số nữ tu kết hợp đồng hoặc do yêu cầu công việc của dòng đã được rút về. Những lần như thế bệnh nhân rất thương tiếc. Nhà máy lọc nước ở đây không những miễn phí và các nữ tu còn cấp đến từng bệnh nhân. Các sơ kể rằng, trong màn đêm đen, khi nghe tiếng lục đục bên cạnh, vì các sơ ở liền vách với khu hòm. Có đêm hai lần như thế, các sơ kể thêm về người cùi, họ đến từ các bệnh viện của nhiều tỉnh lân cận. Nhiều bệnh nhân thập tử nhất sinh khi chuyển vào đây được đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc tận tình và đã sống thêm vài năm. Mỗi bệnh nhân trước khi nhiễm cùi được đưa vào khu bệnh đều có hoàn cảnh riêng, hầu hết từ hoàn cảnh nghèo. Các sơ đưa chúng tôi đi thăm dãy phòng bệnh nặng. Nơi đây không khí u ám, ngột ngạt và dâng lên mùi hôi. Họ đang phải chịu đau đớn nhất là khi mùa trăng lên, sống bất cần, la lối, gây sự với bác sĩ, điều dưỡng. Biết tâm lý của họ, các sơ thường dịu dàng, nhỏ nhẹ nói với họ mới nghe. Sơ ở đây cho biết bệnh nhân khu A khoảng 40 đến 50 người, đa số những người già và trung niên, có hoàn cảnh gia đình nghèo. Mới đầu gia đình cũng hay đến thăm nom, gửi gắm, nhưng sau thưa, dần rồi bặt hẳn. Khi bệnh viện báo tin bệnh nhân qua đời, may ra người nhà mới đến xin nhận và an táng. Hầu hết những bệnh nhân ở khu A đều bị gia đình, người thân bỏ rơi, nên các sơ chính là những người thân thích cuối cùng của họ. Các sơ phải làm những việc như đút cho họ ăn, tắm rửa, vệ sinh, xoa bóp, an ủi, vỗ về khi các bệnh nhân đau đớn trên giường bệnh. Họ thường mang tâm trạng chống đối hoặc bất hợp tác. Các sơ phải vừa mềm mỏng, vừa khéo léo, đúng mực để điều trị cho họ. Nghe những câu chuyện về cuộc đời các bệnh nhân nơi đây, những giọt nước từ những hốc mắt trên những khuôn mặt sạm đen vì kháng thuốc, những thân hình khòng khèo nằm chờ chết, những vết thương rỉ máu và những tâm hồn tuyệt vọng cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về. Nơi đây cần lắm những tấm lòng, những vòng tay nhân ái, những vòng tay yêu thương rộng mở của con người với con người. Các sư chia sẻ, nơi đây không có sự kỳ thị và nỗi đau thể xác thì được xoa dịu bằng trái tim nhân ái. Đó là sự hy sinh cao cả, hy sinh bản thân mình cho đồng loại, vô vị lợi. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước những tấm lòng vàng hy sinh thầm lặng đó là đội ngũ y, bác sĩ, tu sĩ đã đến sống và làm việc tại trại cùi. Hay hơn những bài giảng rất bốc lửa của các cha trên bục giảng. Để kết thúc, tôi mượn hình ảnh vị mục tử nhân lành là cha Joan Casenesen. Khi đề cập đến bệnh nhân cùi, đức cha thường khuyên các sơ trẻ mới tiếp xúc với bệnh nhân, họ quá đau khổ, đừng làm hay có cử chỉ gì khiến họ đau khổ hay buồn tủi thêm. Họ là những người đáng quý, đáng thương và tha thứ, phải băng bó họ cả hai vết thương một lúc, thể xác và tinh thần. Ngài kể lại, ngày đầu mới băng vết thương cho người cùi, chưa quen, cha suýt nữa ói mửa, cha đã chạy vội vào, lùm cây bên cạnh, nói là đi cầu. Ói xong, lau mặt, cha trở ra tiếp tục băng bó, làm như vậy để cho người cùi bớt tủi hổ vì mình dơ bẩn. Đức cha rất mực thương bệnh nhân người già, xin ngài cầu cho chúng ta là những người đang cố gắng nơi gương ngài. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Ghen của Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Những lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu không làm cho họ tỉnh ngộ, trái lại càng khiến cho họ oán ghét Ngài. Lòng đố kỵ ganh ghét thật khủng khiếp. Đức Giêsu trở thành nạn nhân của sự kiện này là khởi điểm những thử thách gian nan và cái chết đang chờ đợi Ngài trong những ngày sắp tới. Ghen tị biểu lộ thái độ ích kỷ cá nhân. Từ xưa đến nay, người ta ít dám nói về cấp lãnh đạo mà thường lên án về sự ghen tương của cấp dưới mà thôi. Nhưng ghen tương thường không loại trừ ai. Câu chuyện Cựu Ước, khi David đánh thắng quân Philistine trở về, nhiều người chúc mừng, tụng hô, ca hát, nhảy múa. Vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Thực tế thì David không có ý chiếm đoạt ngai vua, mà mấy lời ca các cô vũ nữ mà cũng làm cho vua ghen tị rồi tức giận vì người ta cho David hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi. Thế mà ông bàn với triều thần ý định giết David. David được Jonathan, con vua báo cho biết ý định của cha mình, rồi Jonathan can ngăn cha đừng đổ máu người vô tội. Nhờ bàn tay Đức Chúa mà ta mới thắng được quân Philistine. Nhà vua nghe theo lời khuyên của con, nhưng lòng ghen tị thì vẫn còn. Thời gian sau, David lại thắng quân Philistine. Vua ghen tị và đã phóng cây đao vào David lúc đang gảy đàn, nhưng ông né được. Và ngay đêm hôm đó, David phải bỏ trốn đi nơi khác. Câu chuyện Tân Ước, nhiều người chống đối Chúa Giêsu vì ghen tị với Ngài. Thật vậy, quan tổng trấn Phi-la-tô biết rõ các thầy tư tế đã nộp Chúa Giêsu bởi lòng ghen ghét. Tại sao các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái lại ghen ghét Chúa Giêsu như thế? Mặc dầu Ngài không có ý định chiếm chức vị lãnh đạo của các ông. Theo thói quen, khi đã thương ai thì cái gì cũng tốt, cũng đúng, và tìm cách thu gom, chiếm đoạt phần tốt về cho mình, nhóm của mình. Những khuynh hướng nặng nề, tình cảm, cá nhân đã tạo nên chia rẽ trầm trọng trong cộng đồng, dân Chúa thời sơ khai. Cũng như thời nay, đến nỗi Phao-lô phải lên tiếng, nhân danh Đức Giêsu Kitô, tôi nài xin anh em hãy lo cho được đồng tâm hiệp ý với nhau, đừng chia rẽ, nhưng hãy đoàn kết trong cùng một thần trí và một tâm tình. Nếu phục vụ mà thiếu khiêm nhường, thì những việc phục vụ của chúng ta có thể là nguyên nhân gây ra chia rẽ. Vậy chẳng phải xưa và nay, vì thiếu khiêm tốn, thiếu khôn ngoan mà gom quyền lợi cho mình cho một nhóm nhỏ, vì đố kỵ mà đã phanh thây thân thể màu nhiệm của Chúa Kitô thành từng mảnh. Thánh Phao-lô nói, nhân danh Chúa Kitô, tôi nài xin anh em hãy liên kết trong cùng một thần trí và một tâm tình. Thần trí đó là thần trí yêu thương, và tâm tình đó là tâm tình khiêm hạ. Chớ ao ước những điều bất chính, khổ đau cho kẻ khác, nhưng hãy cầu cho nhau những sự may lành, hãy vui với người vui, vì điều đó đôi khi còn khó hơn khóc với người khóc. Hãy tạ ơn Thiên Chúa cho nhau, và điều quan trọng là hãy hiệp nhất với nhau. Hiệp nhất chính là tinh thần và sứ mạng của người môn đệ, của người có đức tin. Hiệp nhất con người với Thiên Chúa, hiệp nhất con người với con người, hiệp nhất những tâm hồn tan vỡ, để qua đó tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ, được tuôn trào đến khắp trần gian. Khiêm nhường kiếm tìm hiệp nhất là cách giải thoát những tâm hồn bị ghen ghét thống trị, chế ngự. Kinh Thánh đã nói rất rõ, lòng ghen tị tội lỗi đã mang sự chết vào trần gian. lòng đố kỵ dẫn đến việc giết những người có điều mà mình không có, nhưng người ấy sẽ luôn đau khổ. Vì một con tim ghen ghét và đố kỵ sẽ luôn khổ đau, một sự khổ đau muốn người khác phải khổ. Rất nhiều lần trong đời chúng ta, vì ghen ghét, người ta đã giết hại nhau bằng miệng lưỡi, bằng bút giấy văn bản, khi mình có quyền lực. Khi không thích hay ghen ghét một điều gì đó, người ta bắt đầu xì xầm, bàn tán, có vẻ đắc thắng, và chính những lời bàn tán đó sẽ giết chết người khác. Bởi vậy, chúng ta hãy tha thiết xin Chúa giúp chúng ta đừng vì ghen ghét, đố kỵ mà ra tay với những người anh chị em, đồng nghiệp của chúng ta, khiến họ phải đau khổ và phải chết mòn trong âm thầm. Tội lỗi và nhân đức đều có nơi mỗi người. Chúng ta hãy để ý đến nhân đức và đừng giết chết người khác bằng ghen tương và đố kỵ. Tin mừng kể về những lời xì xầm bàn tán chỉ vì ghen tương và đố kỵ của dân làng Nazareth nên họ muốn giết Đức Giêsu. Đức Giêsu trở về quê thăm nhà ngày Sa-bát, ngày lễ nghỉ hàng tuần. Dân làng đến hội đường nghe đọc sách thánh. Đức Giêsu và các môn đệ cùng tiến vào hội đường cầu nguyện, đọc sách luật và thánh vịnh xong. Đức Giêsu đang đàn giảng thuyết như một giáo dân tham dự vào chức tư tế. Vẻ uy nghi trang trọng của Ngài khác thường. Gương mặt Ngài luôn tỏa ra nét dịu hiền, mến yêu, đầy thiện cảm. Giọng nói tự nhiên của Ngài càng hấp dẫn dân chúng hơn. Ý tứ Ngài trình bày đơn sơ, trong sáng, hợp với tâm trí mọi người. Họ cảm thấy thấm thía sự kỳ diệu của nước Thiên Chúa. Họ cảm nhận lòng nhân ái Chúa Cha trên trời. Họ cảm phục về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu đòi hỏi mọi người phải sống thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Họ ngạc nhiên khi thì thầm với nhau: bởi đâu ông ta được như thế? Sao ông ta được khôn ngoan như vậy? Ông ta làm được nhiều phép lạ, như thế nghĩa là gì? Họ chẳng biết sự khôn ngoan và quyền phép của Đức Giêsu bởi đâu. Họ xì xầm về nguồn gốc chỉ thấy: mẹ ông là bà Maria, anh em họ hàng là Giacôbê, Giôsê, Giuđa và Simon. Tất cả bà con lối xóm đều coi ông như bạn bè từ gần 30 năm nay ở Nazareth này, một thôn ấp nhỏ bé, chỉ độ có 150 gia đình nghèo nàn, tối tăm, mấy ai quan tâm đâu. Ông ấy lại là bác thợ mộc, con nhà lao động. Ông làm thuê, làm mướn, lang thang từ nhà này sang nhà khác, đóng bàn sửa ghế, ráp giường ghép tủ, đục đẽo, thành phần địa vị thấp kém trong xã hội. Có bao giờ thấy ông nói năng làm được gì hay lạ đâu? Ông ta bỏ quê nhà đi lang thang mấy tháng, nay trở về, sao thay đổi nhanh như thế? Một quá khứ và hiện tại như thế đã khiến họ vấp phạm. Họ không tin Ngài là một ngôn sứ, lại càng không thể tin Ngài là Mêsia, và chắc chắn họ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình là người đồng hương với ngôi hai con Thiên Chúa. Để cảnh tỉnh họ, Đức Giêsu chỉ cho họ thấy, chỉ vì tổ tiên họ ngày trước đã không đón nhận các ngôn sứ Thiên Chúa gửi đến nên đã đánh mất những ân huệ lớn lao. Cụ thể là vào thời ngôn sứ Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, dân Israel phải lâm vào cơn đói khát trầm trọng. Vậy mà ngôn sứ Elia được sai đến không phải để cứu giúp các bà quá trong dân Israel thời đó, mà là để cứu đói cho hai mẹ con bà quá ngoại giáo nghèo khổ thành Sarepta, miền Sidon. Một sự kiện khác tương tự là vào thời ngôn sứ Elisa, đang khi có nhiều người phong cùi trong dân Israel cần được cứu chữa, thế mà không ai trong bọn họ được vị ngôn sứ chữa lành, ngoại trừ tướng Naaman ngoại giáo, người nước Syria. Thế còn Đức Giê-xu thì luôn luôn âm thầm, kiên nhẫn, nhỏ nhẹ, nói với họ bằng câu ngạn ngữ. Không ai là tiên tri cho xứ sở mình. Một câu chuyện quen thuộc nhưng đáng buồn, ngôn sứ không được quê hương mình chấp thuận. Đức Giê-xu thật ngạc nhiên, vì thấy họ không tin. Ngài rất muốn giúp đỡ họ, nhưng cũng đành phải bó tay. Họ chỉ biết nhìn Ngài theo lối nhìn bên ngoài, đầy thành kiến, chẳng thấy được những điều sâu lắng bên trong, những cái tinh thần cao thượng, những mầu nhiệm thiêng liêng chân thật. Chính những điều sâu xa bí ẩn mới làm ích rất lớn cho con người. Chuyện ngày xưa cũng như chuyện ngày nay, rất nhiều khi chúng ta phán đoán giá trị lời nói của một người dựa trên bằng cấp, chức vị, giàu có, uy tín của họ nhiều hơn là dựa vào sự hợp lý, tính chính xác của các câu nói ấy. Hễ ai có chức, có quyền, có địa vị, có của cải, có học vấn mà nói thì ta cho rằng họ nói đúng. Còn ai nghèo nàn, rách rưới, thấp cổ bé miệng, ít học mà nói thì ta cho rằng họ nói sai hoặc nói chẳng có giá trị gì. Chính vì tâm lý sai lạc này mà các ngôn sứ giả thường được người đời ưu đãi, còn ngôn sứ thật thì thường bị bạc đãi. Thực ra, một điều sai trái, dù kẻ nói ra có quyền thế, học vấn hay giàu sang tới đâu, thì cũng vẫn là sai trái. Còn một điều đúng, thì dù người nói ra một đứa trẻ, một người nghèo, thì cũng vẫn là đúng. Lời nói sai đâu thể biến thành đúng, hay lời nói đúng đâu thể biến thành sai. Vì thế giá trị hay trình độ học vấn của người nói ra câu nói đó, Đức Giê-xu buồn phiền nhưng không cay cú, thất vọng chứ không tức giận. Ngài quyết định đem ánh sáng và quà tặng thần linh đi đến nơi khác. Những người ở làng quê Nazareth đã để lỡ cơ hội đón tiếp đấng cứu thế. Con Thiên Chúa là một thường dân đến sống giữa họ mà họ không biết. Họ chỉ biết đó là con ông thợ mộc Giuse. Họ chỉ biết gia đình Ngài rất nghèo, chẳng có danh giá gì trong làng. Họ coi thường Ngài, họ không tin Ngài, họ hất hủi Ngài. Họ đã để lỡ cơ hội nghìn năm một thuở. Đức Giê-xu không làm một phép lạ nào ở đó. Ngài bỏ Nazareth đi đến các làng chung quanh, và Ngài sẽ chẳng bao giờ trở lại Nazareth nữa. Một cơ hội vàng đã không được đón nhận, nên dân làng Nazareth đánh mất hồng ân vô giá. Hàng ngày chúng ta cũng đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội như thế. Ta đã bỏ lỡ không tiếp đón Chúa đến thăm ta, khi ta bịt mắt, không nhìn thấy những cảnh khổ chung quanh. Khi ta bưng tai, không nghe những tiếng kêu than khóc lóc. Khi ta làm ngơ trước những cảnh ngộ nghiệt ngã. Khi ta ngoảnh mặt quay lưng trước những nạn nhân của thiên tai hoạn nạn. Nhất là ta bỏ lỡ, không nghe thấy tiếng Chúa cảnh báo để ăn năn sám hối. Chúa sẽ bỏ ta mà đi như đã bỏ làng Nazareth và không bao giờ trở lại. Như thế thì thật nguy hiểm cho linh hồn ta. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ, tôi đã suy nghĩ và tự phản tỉnh nhiều về những điều này khi cầu nguyện. Tôi nhận thấy mình được mời gọi, và chắc chắn mọi người cũng được mời gọi, phải nhận ra những gì là ghen ghét, đố kỵ trong tâm hồn mình, vì chúng luôn dẫn tới đau khổ và chết chóc, không làm cho người ta vui mừng, hạnh phúc được. Người có lòng ghen ghét, đố kỵ, luôn nghĩ rằng những điều tốt lành mà người khác có chống lại họ, và đó là khởi đầu của bao nhiêu tội lỗi, gian ác khác. Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ mở con tim mình ra cho những ghen ghét, đố kỵ đi vào, vì chúng chỉ dẫn tới đau khổ và chết chóc mà thôi. Nếu mọi người chúng ta biết loại bỏ tính ghen tương, đố kỵ, thì thế giới sẽ thay đổi toàn diện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn trọng nhau như Chúa đã tôn trọng chúng con. Amen. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Mặc lấy Đức Kitô của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha ta, vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá ta? Xưa và nay con người cũng có một luận điệu như nhau. Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì trong thời đại hôm nay vẫn còn nhiều chuyện dở khóc dở cười khi nhiều người dựa trên luật lệ mà thiếu đi tình thương, trong khi Chúa Giêsu lại nói yêu thương là chu toàn luật lệ. Khi không còn cách nào nữa thì áp đặt và quyết định trắng trợn khi nhân danh tập thể, tức là dựa trên hiệu ứng đám đông. Mặt khác, nhiều khi chúng ta cũng chẳng khác gì những người Do Thái khi xưa, đó là khó chịu, bực bội với lời Chúa, bởi lời Chúa gọt rũa, cật vấn lương tâm và dạy những điều mà chúng ta không muốn sống. Có khi chúng ta đã phản ứng bằng việc dửng dưng trước những đau khổ của người khác. Sống với những thái độ như thế, nên không lạ gì, nhiều mùa chay qua đi mà chúng ta không thấy tốt hơn là mấy. Lý do tại sao lại có những chuyện như thế trong thời đại được coi là văn minh? Thay vì văn minh tình thương thì tìm mọi cách áp đặt người khác, chung quy cũng chỉ vì cái tôi của chúng ta quá lớn và sự ích kỷ thì quá nhiều, nên đã không chấp nhận sự thật của tin mừng. Yêu thương là chu toàn lề luật, trích sách Roma đoạn 13 câu 10. Lời này thúc đẩy chúng ta đến lòng yêu thương liên đới, cùng nhạy cảm đối với những nhu cầu ước vọng, những quyền lợi chính đáng của người anh chị em mình, đến lòng yêu thương tôn trọng phẩm giá con người cùng phẩm giá Kitô, đến lòng yêu thương tinh tuyền toàn diện, có khả năng chia sẻ mở rộng đến mọi người như Đức Giêsu đã dạy chúng ta. Ta không thể thực hiện lòng yêu thương này nếu ta không sẵn sàng vượt ra ngoài tính ích kỷ của mình và thái độ tự mãn của mình. Vì thế lời này giúp chúng ta vượt trên tất cả mọi khuynh hướng ích kỷ, kiêu ngạo, tham lam, ưa khoái lạc, tham vọng, phù phiếm, vân vân mà chúng ta mang trong mình, và chúng tạo nên cản trở chính cho lòng yêu thương ấy. Thật vậy, khi chúng ta không sống như con cái Chúa, chúng ta thường cư xử theo chiều hướng hủy diệt đối với người lân cận. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta không chỉ nhân danh Đức Kitô bằng lời nói, nhưng còn mặc lấy tâm tình của Đức Kitô. Khi nhớ được như thế, ta ý thức rõ tội lỗi của người khác cũng liên quan tới chúng ta nữa, để từ đó chính chúng ta cũng phải biết thương xót và nhân từ hơn đối với những người khác vậy. Mùa chay thánh đang qua đi để lại cho chúng ta dấu ấn. Nhờ thế, khi chào đón vào cuộc sống của chúng ta một cách cụ thể chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và cái chết, chúng ta cũng sẽ phản chiếu ánh quang rạng rỡ, quyền năng biến đổi của chiến thắng ấy cho tất cả các tạo vật. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Tìm chỗ nghỉ ngơi của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Là người có đức tin, chúng ta hãy biết quý trọng những thời gian Chúa ban, cũng là lúc mà chúng ta tìm những phút âm thầm bên Chúa để rà soát lại những thiếu sót của chúng ta, những điều mà chúng ta đã gây hại cho người khác và cho chính mình, để củng cố thêm đức tin, đức mến. Khi các tông đồ không có giờ ăn uống và bị đám đông bao vây, Chúa Giêsu đã khuyên anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Một lần nữa, người ta thấy Chúa Giêsu cũng tôn trọng nhịp sống của con người, làm việc và nghỉ ngơi, kể cả đối với những công việc quan trọng như việc rao giảng. dường như nhu cầu tông đồ không bao giờ cạn, nhưng cũng cần phải có thời gian để yên lặng, để sống với Chúa cho chính mình và để thân xác hồi sức lại. Vậy tôn trọng sự nghỉ ngơi là chúng ta cũng tôn trọng Thiên Chúa. Để duy trì mức độ thăng bằng trong cuộc sống, Chúa Giêsu dạy các tông đồ về sự cần thiết của việc nghỉ ngơi. Sách Sáng Thế cũng ghi lại Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày và Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì ngày đó người đã nghỉ ngơi, ngưng làm mọi việc sáng tạo. Khi Đức Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần, giáo hội đã dùng ngày Chúa Nhật để nghỉ ngơi, thờ phượng và cảm tạ Thiên Chúa thay vì ngày thứ bảy. Việc nghỉ ngơi không có nghĩa là không lao động, mà còn bao gồm việc cầu nguyện và thờ phượng. Vào ngày nghỉ, ta đến nhà thờ để dâng thánh lễ thờ phượng Chúa, học hỏi lời Chúa, sinh hoạt các hội đoàn. Điều này ta thấy rõ hơn trong các giáo xứ miền Nam, miền Bắc, thì vào thời bao cấp, dân chúng quá đói khổ. Giáo hội ban phép rộng cho làm việc cả ngày Chúa Nhật để thêm của ăn. Nay đã có của ăn, của để rồi, nhưng vì thói quen và lòng tham, người ta vẫn ham lao động, biến ngày Chúa Nhật thành những ngày thường. Cho nên đời sống Kitô hữu khô nhạt, không khác gì lương dân. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2185 còn bổ túc thêm là trong ngày Chúa Nhật và các lễ buộc, các tín hữu còn phải quan tâm đến việc thực thi đức ái cách đặc biệt. Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, các tín hữu tránh lao động và các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, việc hưởng niềm vui trong ngày Chúa Nhật, việc bác ái và tĩnh dưỡng thể xác cũng như tinh thần. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2186 còn nhắc nhở thêm, theo truyền thống đạo đức Công giáo, ngày Chúa Nhật phải là ngày dành riêng để làm việc lành và khiêm tốn phục vụ cho bệnh nhân, kẻ tàn tật và già lão. Người tín hữu cũng phải thánh hiến ngày Chúa Nhật bằng cách dành thời giờ để chú tâm đến gia đình và thân hữu. Những người mà thường nhật họ khó chú tâm tới, ngày Chúa Nhật cũng là thời gian suy tư, tĩnh lặng, rèn luyện và suy niệm cần thiết để đời sống nội tâm của tín hữu được phát triển. Điều răn thứ hai trong 6 điều răn hội thánh đã quy định kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Vì vậy chúng ta nên lấy lại truyền thống giáo hội, ý thức cao ngày Chúa Nhật để chúng ta mừng biến cố phục sinh của Chúa, cũng là biến cố phục sinh của mọi người chúng ta. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Anh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm tin nhắn của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Mọi biến cố trong đời là tin nhắn của Thiên Chúa gửi đến cho con người, như tai nạn, động đất, sóng thần. Trong tin mừng, khi người Do Thái đến nói với Chúa Giêsu rằng, cùng lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Thực tế, đời sống con người không phải là chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi giải trí, rồi chết như một con vật. Điều mà mọi người kiếm tìm đó là cuộc sống mai sau, theo Phật giáo gọi là luân hồi, nhưng Công giáo gọi là đời sống vĩnh cửu. Và việc chuẩn bị cho cuộc sống trường tồn ấy cần phải khẩn cấp ngay hôm nay, từ giờ phút này không trì hoãn, vì bất cứ sự gì trên đời đều có hồi kết thúc, và mỗi lần kết thúc xảy đến là một báo hiệu và là một lời cảnh giác cho chúng ta. Như khi một người thân yêu nằm xuống, thì đó là dấu hiệu báo động mình cũng sẽ phải chết. Khi trận sóng thần cuốn đi tất cả mọi thứ, đó là một dấu chỉ mọi sự đều rất mong manh. Khi một tai nạn giao thông bên đường, dù không phải là người thân, thì đó là lời cảnh giác. Nhìn vào nghĩa trang ta thấy gì? Ở đó không chỉ là người cao tuổi, mà xem ra mọi lứa tuổi đều có mặt ở đó. Nói như vậy không phải là bi quan. Yếm thế, Đức Thánh Cha Biển Đức nhắn nhủ, thật là đẹp ở trong tuổi già. Trong mỗi lứa tuổi, ta cần biết khám phá sự hiện diện và phúc lành của Chúa và những phong phú mà lứa tuổi ấy chứa đựng. Đừng bao giờ để cho mình bị khép kín trong sầu muộn. Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân sống lâu, sống thật là điều tốt đẹp, kể cả với mọi lứa tuổi của chúng ta. Mặc dù có một số khó khăn và giới hạn, ước gì trên khuôn mặt chúng ta luôn có niềm vui vì cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và không bao giờ buồn sầu. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra mọi dấu chỉ thời đại, nhất là thời chúng con đang sống. Mọi biến cố là một tin nhắn Chúa gửi đến cho chúng con. Ước chi chúng con đọc và hiểu những tin nhắn đó, để những biến cố ấy thôi thúc chúng con tích cực chuẩn bị chu đáo cho cuộc ra đi về với Chúa là đấng vĩnh cửu. Lạy Chúa, tất cả vũ trụ này sẽ qua đi và mọi thứ con đang có đều tiêu tan, chỉ có tình yêu sẽ tồn tại. Xin Chúa giúp cho con luôn biết thức tỉnh sẵn sàng, luôn biết sắm sửa hành trang cho chính mình bằng đời sống thánh thiện, mến Chúa và nhất là bằng nghĩa cử yêu thương anh em. Như một đảm bảo, con sẽ là người được Chúa đón nhận vào nước trời. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Lazaro của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Tưởng chừng thế giới ngày càng văn minh, khoa học kỹ thuật nâng cao, nền kinh tế phát triển, thì con người bớt đi cảnh nghèo đói, bệnh tật. Những câu chuyện Lazaro và người phú hộ trong Tin Mừng chỉ đau xót cho một thời lạc hậu, xa xưa như chuyện cổ tích. Nhưng dường như cái nghèo, cái khổ, bệnh tật cứ đeo bám con người trong mọi thời đại. Xã hội hôm nay càng phân cấp rõ rệt, kẻ nghèo khó, kẻ thấp cổ bé họng ngày càng rơi vào cảnh khốn cùng hơn, kẻ nắm quyền lực lại càng mưu mô xảo quyệt hơn. Vào lúc con người cần được giúp đỡ, thì chính lúc đó họ bị gỡ ra khỏi môi trường sống với lý do chính đáng là không làm việc được nữa. Họ mãn nguyện về điều đó, nhưng họ không biết rằng họ đang tâm từ chối miếng bánh vụn của Lazaro và đang dẫn Lazaro đến gần sự chết âm thầm. Họ cho đó là công lý hả hê trong quyết định của họ. Tôi được biết cha Phaolô Nguyễn Công Minh khi sống, ngài bị bệnh Parkinson rất nặng. Đức cha Vinh Sơn bản không nỡ cất ngài khỏi môi trường ngài đang sống, vẫn để ngài coi xứ Vinh Hương, nhưng tăng cường thêm một cha phó. Làm như vậy để tâm lý ngài được ổn định và được giáo dân giúp đỡ cho đến khi chết. Một cái chết thật đẹp của đời mục tử giữa đoàn chiên. Đi dọc cuộc đời tôi đã biết nhiều đến cảnh mất mùa, bão lụt không lương thực, nhất là người già và trẻ em. Có nhiều người đến xin không phải là xin ăn, mà là xin thuốc men. Họ là những người thực sự là nghèo khó, cần giúp đỡ. Qua câu chuyện Lazaro đang nằm ngoài cánh cổng nhà phú hộ, ông không biết ngay cả đến sự hiện diện của Lazaro, vì nếu biết thì đây sẽ là một vết nhỏ trét vào địa vị của ông. Lazaro bị xem như ô uế, bệnh tật, vì mình đầy lở loét mà thỉnh thoảng chỉ có mấy con chó đến liếm vào. Lazaro nằm ở ngay cổng nhà, chứ không phải trong xó xỉnh. Và như thế, sự hiện diện của ông trở nên quá rõ ràng, chỉnh ình ngay trước mắt. Lazaro chỉ muốn những thứ mà ông phú hộ xem như rác rưởi, và không giống như ông phú hộ, Lazaro không tìm kiếm của ăn ngon hay để nuôi tấm thân cho béo tốt. Có thể nào cánh cửa nhà phú hộ lại được xem như chỗ công cộng, yến tiệc linh đình, nơi nhà phú hộ có thể cho thấy cánh cửa nhà ông là một lối đi dập dìu người qua lại. Một nhà nghiên cứu cho rằng Lazaro có thể là người làm công cho ông phú hộ. Khi Lazaro bệnh tật, không làm việc được nữa, ông bị sa thải và có thể đã được đem đến trước cửa nhà riêng này với hy vọng người chủ cũ có thể giúp đỡ ông. Trong câu 23, người phú hộ nhận ra Lazaro và biết tên ông rõ ràng. Như vậy, cũng có vài bằng chứng thuyết phục cho giả thiết này. Một mối liên hệ trước đấy có thể giải thích được lý do Lazaro được đặt nằm ở cánh cổng nhà này. Dù ý định của Lazaro nằm trước cửa nhà phú hộ là gì đi nữa, thì ông cũng không có tham vọng gì. Theo Thánh Augustino, Lazaro chỉ muốn những của ăn mà người phú hộ vứt đi, chứ không lấy bất kỳ của cải nào của ông ấy. Thật mỉa mai, khi ở trần thế, Lazaro ước ao những mảnh vụn rơi từ bàn ăn của ông phú hộ, thì chính ông này lại ao ước một giọt nước từ ngón tay của Lazaro để làm dịu đi khổ hình nơi âm phủ. Sự hoán đổi này trở nên quá rõ ràng trong diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Kinh Thánh nói rằng ông nhà giàu kia chết và Lazaro cũng chết, nhưng được thiên thần đem vào lòng Abraham do có địa vị. Ông phú hộ có lẽ được chôn cất tươm tất, áo mão cân đai phù hợp với sự giàu có. Augustino viết rằng Lazaro bị vứt bỏ và không chôn cất, song được các thiên thần đưa đi. Nằm trong nấm mộ bằng cẩm thạch cũng không giúp gì cho ông phú hộ đang kết thúc cuộc đời nơi khổ hình. Sự đạo lộn trật tự sau khi chết đã trở nên hiển nhiên. Nhìn lên thấy Lazaro cúi xuống, ông phú hộ vẫn cư xử y như khi mình vẫn còn những quyền lực. Ông sai bảo Lazaro đến với ông, làm như Lazaro vẫn còn là đối tượng cho ông sai khiến, không chút hối tiếc vì thiếu lòng thương cảm đối với Lazaro nghèo khổ. Ông phú hộ còn đòi Lazaro rời bỏ nơi tiện nghi của mình, chạy vào nơi khổ ải để phục vụ ông. Ông phú hộ cầu xin sự trợ giúp mà ông đã không muốn ban bố cho Lazaro. Ông vẫn còn bám víu vào ảo tưởng rằng ngay trong cõi chết ông vẫn còn sai khiến được Lazaro. Quen với thói quan quyền, truyền lệnh là phải làm, lệnh của ông phú hộ giờ đây vô hiệu nơi âm phủ. Thánh Phêrô Kim Ngôn viết rằng ông phú hộ ghen tức với Lazaro giờ được ở nơi ưu đãi. Ông tức vì người bị ông khinh miệt giờ lại vui hưởng hạnh phúc. Ý muốn duy nhất của ông là làm dịu đi cái lưỡi mà khi còn ở trần thế nó chỉ biết hưởng của ngon vật lạ, mà chẳng hề biết thốt ra những lệnh truyền có tình thương xót hay quảng đại. Ông phú hộ hoàn toàn không hay biết gì về hiện trạng của mình nơi âm phủ. Ông buộc phải hạ mình xuống khi nhận ra Lazaro, kêu tên Lazaro trong một nỗ lực nhục nhã để cầu xin lòng thương xót của Abraham. Cái vực thẳm không bước qua được từ bất kỳ hướng nào, nó được sánh với cái cánh cửa chia cách. Trong khi cánh cửa nhà phú hộ có thể biểu tượng cho vực thẳm sau cái chết, thì vẫn còn đó một cách khác biệt rất lớn. Ông phú hộ có thể loại bỏ vực thẳm trần thế này nếu ông không muốn mời Lazaro vào nhà, thì ít ra cũng sai đầy tớ đem cho những của dư thừa mà ông đã vất đi. Cái vực thẳm bất khả vượt qua chính là trái tim của ông Phú Hộ. Nó ngập ngụa thói kiêu căng và ích kỷ và quyền lực đến nỗi không cho phép vượt qua khoảng cách giữa ông và Lazaro. Khi thấy mình sẽ không được ai giúp đỡ, ông Phú Hộ lại quan tâm đến anh em của mình. Sự quan tâm của ông đối với các anh em vẫn còn cho thấy ông chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của phe nhóm mình mà thôi. Ông không quan tâm gì đến cảnh khốn khổ của người nghèo tuyệt vọng như Lazaro. Suốt câu chuyện, Lazaro chẳng có một tiếng nói, không dám thốt lên một tiếng xin xỏ. Ông hoàn toàn tùy thuộc vào lòng tốt của tha nhân. Ông Phú Hộ không cần phải đi đâu xa vời để tỏ lòng thương xót. Ông chỉ cần ra ngoài cổng, cánh cửa nhà ông. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà Phú Hộ kia cũng chết và được đem chôn. 20 năm nữa chúng ta cũng vậy. Câu chuyện nhắc cho chúng ta, ngay khi còn sống trong đời thường, phải có lòng quảng đại và bác ái, luôn nghĩ đến những đau khổ của tha nhân. Đó là những điều mà chúng ta sẽ bị xét xử trong ngày sau hết của đời ta. Ngài sẽ không hỏi chúng ta làm đến chức vị nào, tài giỏi đến đâu, mà hỏi chúng ta có thương yêu anh em hay không mà thôi. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhạc.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Suy nghĩ về ơn gọi linh mục của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Mỗi người có một ơn gọi và có một cuộc đời riêng. Người linh mục cũng có một cuộc đời nơi trần gian, nhưng người linh mục lại có sứ mệnh đến để phục vụ. Đó là một cuộc đời hiến dâng và hiến thân. Đó là một cuộc đời cầu nguyện và tha thứ. Đó là một cuộc đời yêu thương và phục vụ. Thực vậy, đời linh mục là một hành trình hiến dâng và hiến thân. Hiến dâng cho Thiên Chúa để phụng sự Ngài. Hiến thân cho tha nhân để phục vụ mọi người như Thầy Chí Thánh Giê-xu. Tôi đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Tin mừng Thánh Ma-cô đoạn 10 câu 45. Ngày lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, vị tiến chức được sức dầu thánh và hiến dâng cuộc đời để thuộc trọn về Thiên Chúa. Hiến dâng những ước muốn, suy nghĩ và hành động của mình để thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Hiến dâng cả gia đình và cả những tình cảm riêng tư để sống đời độc thân vì nước trời. Hành trình hiến dâng ấy không dễ dàng chút nào, bởi nó đòi hỏi nơi người linh mục một cuộc chiến đấu cam go và một sự can đảm lội ngược dòng. Cũng có những lúc người linh mục cảm thấy chán nản và uể oải trong nhịp đời mono đơn điệu. Có những lúc cảm thấy cô đơn và nhàm chán. Có những lúc cảm thấy mệt mỏi và tiều tụy. Nhưng rồi nhờ lòng cậy trông vào ơn Chúa, những giây phút trống trải cô đơn ấy cũng qua đi, để người linh mục tiếp tục bước đi trên hành trình dấn thân phục vụ dân Chúa. Người mục tử cần phải cầu nguyện cho chính mình và cần gặp gỡ Chúa một cách thân tình mới có hy vọng mang ơn lành cho dân chúng. Phải tìm ra phương pháp sáng kiến để giúp mình và giúp dân thăng tiến và lớn mạnh trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Hiến thân để phục vụ làm thăng tiến giá trị và nhân phẩm của người khác, chứ không phải lo cho riêng mình. Đời người linh mục như tấm bánh bẻ ra, phải chấp nhận bị bẻ ra để hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Càng hiến thân cho tha nhân bao nhiêu, thì đời người linh mục càng giống Chúa Giê-xu bấy nhiêu. Như vậy người linh mục phải bắt chước gương Thầy Chí Thánh. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 10 câu 11. Vậy thì giá trị cốt lõi của hành trình hiến dâng và hiến thân của đời linh mục chính là sự hy sinh. hy sinh thời gian, hy sinh sức khỏe, hy sinh những tình cảm giới tính riêng tư, hy sinh những sở thích bình thường để dành trọn cuộc đời cho sứ mệnh. Những hy sinh ấy làm cho cuộc đời linh mục trở nên một nét đẹp của tình Chúa và tình người. Vâng, người linh mục cầu nguyện khi mỗi lần cử hành thánh lễ hay mỗi khi đọc kinh phụng vụ. Người linh mục cầu nguyện âm thầm đối diện với Chúa Giêsu thánh thể mỗi ngày. Còn nét đẹp tha thứ nơi cuộc đời linh mục được thể hiện nơi tòa giải tội. Chính nơi ấy, người linh mục đại diện Chúa Giêsu Kitô tha thứ hết muôn ngàn tội lỗi cho nhân loại. Chính nơi ấy, người linh mục cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa tình yêu. Người linh mục đã được lãnh nhận nhưng không, và rồi cũng trao ban nhưng không. Như vậy, thế giới rất cần sự hiện diện của người linh mục để trao ban hồng ân của Chúa cho nhân loại. Cuộc sống hôm nay rất cần những chứng tá tình yêu cụ thể nơi cuộc đời dấn thân phục vụ của người linh mục, để hàn gắn những vết thương tâm hồn, tình thương dành cho người nghèo, người tàn tật, người già cả, bệnh tật, yếu đau và tội lỗi. Vì thế, sống một đời linh mục cho đúng nghĩa là sống một cuộc đời có giá trị, một cuộc đời chân chính mà không phải mấy ai cũng làm được. Và hơn thế nữa, sự hiện diện của đời linh mục là dấu chỉ cho thấy hạnh phúc mai sau. Hạnh phúc thiên đàng mới là hạnh phúc đích thực, chứ không phải là những thứ hạnh phúc giả tạo, chóng qua. Trong thế giới hôm nay, linh mục là Kitô thứ hai, thì sứ mạng linh mục cũng chính là sứ mạng của Đức Kitô, linh mục tối cao. Cũng có thể nói sứ mạng linh mục là kế tục Đức Kitô cứu độ trần gian. Tóm tắt trong hai điểm: phục vụ trong khiêm hạ và yêu thương. Linh mục không thể được giáo dân coi là linh mục đúng nghĩa, đúng yêu cầu của giáo dân, hợp ý Chúa là Kitô thứ hai, là đầy tớ của dân Chúa, nếu linh mục ít quan tâm đến hạnh phúc phần hồn, phần xác của giáo dân. Ai khổ cực, ai đói rách, bệnh tật, rốt nát, bất hòa, bất thuận, bất hạnh, mặc linh mục mà chỉ lo có lễ chủ nhật cho người ta đi. Linh mục mà ai có người đau nặng, ngại ngùng không dám đi mời. Mọi việc mục vụ có làm nhưng làm lấy lệ, làm cho có, cứng nhắc quan liêu, sách hoạch bắt tròn. Điều cần là phải hiểu rõ căn tính linh mục. Linh mục là bản thân Chúa Kitô, người được tham dự chức linh mục duy nhất, và do đó linh mục cần biểu lộ Đức Kitô cũng như Đức Kitô biểu lộ Chúa Cha cho thế giới. Nói cho đúng, linh mục phục vụ tha nhân là những con người mang hình ảnh của Thiên Chúa, hay đúng hơn, linh mục phục vụ Thiên Chúa nơi mọi hạng người, không trừ một ai, không sợ người có quyền, không vì nể người giàu, không khinh miệt người nghèo đói tàn tật, không lăng nhục người có sai lầm. Linh mục hay bị tiếng là thân người giàu, khinh rẻ người nghèo, chê cười người dốt, thù hằn những người có ý kiến khác mình, tìm mọi sơ hở của anh đồng đội, phục vụ trong lĩnh vực lời Chúa. Nhiệm vụ linh mục là giảng giải lời Chúa để tập hợp dân Thiên Chúa, tránh chủ nghĩa sơ lược, tầm thường, lạc hậu, dài dòng. Cũng phải tránh cả lối giảng dạy trên mây trên mưa, đọc trong sách, nói những chuyện xa vời, tiếu lâm, cười. Nếu có thì cũng kể một vài chuyện vui có tính giáo dục. Chúng ta không lạ gì trên thế giới càng ngày càng ít ơn gọi làm linh mục. Chúng ta quy vào phần trách nhiệm. Thế giới đang bị tục hóa, chấm hết. Chúng ta yên tâm sống. Chúng ta không nghĩ rằng vì đời sống linh mục không có gì hấp dẫn. Nếu các linh mục sống hiệu quả đời linh mục của mình, thì chắc thế giới sẽ đổi mới và giới trẻ bị lực hút khi đi tìm hạnh phúc. Chúng ta thử hỏi, Chúa và giáo hội trao vào tay các linh mục nhiều quyền bính thiêng liêng để làm gì? Rõ ràng là chỉ để linh mục làm tròn nhiệm vụ chăn dắt và ban phát. Vì vậy chúng ta cần luôn ngắm nhìn Chúa Giêsu. Từng trang tin mừng cho thấy thái độ phục vụ khiêm hạ và yêu thương như thế nào. Với từng hạng người, Chúa Giêsu đều có thái độ phục vụ hết sức chuẩn mực, mô phạm. Chúng ta phải nhận rằng bí quyết của thái độ phục vụ nơi Đức Giêsu chính là lòng yêu thương, là đức ái của người. người yêu mến cha người hết lòng và yêu mến loài người từng người một, đến nỗi ta có thể dùng ngôn ngữ loài người để diễn tả là si tình. Chính đức mến đó là động lực thúc đẩy người có thái độ yêu thương phục vụ. Vậy chúng ta phải liệu duy trì và tăng cường không ngừng, đó là lo cho mình thật lòng mến Chúa và yêu người. Lạy Chúa Giêsu là Thầy và là gương mẫu phục vụ trong khiêm hạ và yêu thương. Xin dạy chúng con luôn biết linh mục được sai đi là để phục vụ. Xin cho chúng con mãi mãi biết học gương Chúa, để đời linh mục chúng con luôn họa lại hình ảnh của Chúa là in persona Christi. Amen. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.